Xin hội thánh đồng đứng lên và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép trong sách Ê-sai chương 12 từ câu 1 đến câu 6. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi, nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Này Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi, vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi, Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi. Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu, và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài ra trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng, vì Đấng Thánh của Israel là tôn trọng giữa ngươi. Xin hội thánh đồng an tọa.
Thật trong suốt tuần qua chúng ta cầu xin Chúa cho mưa, thì Ngài lại ban cho mưa, mưa trong sự dư dật. Cảm ơn Chúa vì qua cái bài Kinh Thánh, qua câu Kinh Thánh mà chị Trúc Mai đã vừa đọc, chúng ta luôn tạ ơn Chúa và thỏ lòng những gì mà Chúa đã ban. Và tin rằng trong những ngày đến, Chúa sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn khi chúng ta hết lòng cầu xin Chúa. Trong tờ chương trình thì chúng ta có những điều để cầu thai, dẫu vậy cũng có một số điều khác. Tôi xin được cầu thai để dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa chúng ta là tốt lành. Xin mọi người chúng ta cùng đến với Chúa. Kính lạy Chúa, dấu của chúng con buổi sáng hôm nay, chúng con đến với bệ chân của Ngài, lắng nghe tiếng phán của Chúa, và lòng của chúng con vui mừng tạ ơn Chúa vì những ơn lành phép lạ Ngài đã tuôn đổ trên đời sống của chúng con, trên hội thánh của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa luôn yêu thương chúng con khi chúng con đến cầu xin Chúa cách hết lòng, với tấm lòng mà chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì cơn mưa phước lành trong những ngày qua Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa cho những người xung quanh của chúng con thấy được sự ban cho của Ngài và biết tạ ơn Chúa và nắm lấy lời hứa của Chúa. Bởi vì chúng con đến với Chúa, cầu xin Chúa thì Chúa sẽ đáp lời cầu xin của chúng con khi chúng con biết những điều mà chúng con đã ngăn chặn tình yêu của Chúa đến với chúng con. Xin Chúa tha thứ những điều đó để chúng con đứng với trước mặt Ngài, để chúng con có cớ để ngợi khen Chúa vì sự ban cho của Chúa trên hội thánh của Chúa. Con cũng cầu nguyện xin Chúa gìn giữ ông bà mục sư của chúng con để cùng phái đoàn đi về Việt Nam thăm một số địa điểm ở Đà Nẵng, một số vùng ở miền Trung và đi xuống Sài Gòn. Chúa ơi, xin Chúa đồng đi với các vị, đi trước các vị để cho mục sư và phái đoàn cũng được sức khỏe mới từ nơi Chúa ban cho. Chúng con cũng được biết có một số những vịt hạch đã lan tràn khắp nơi. Xin Chúa gìn giữ bao phủ mọi người. Xin Chúa cho những virus này được để cho đồng bào ở trên dưới đất thấp này có sống trong sự bình an, sống trong sự vui mừng mà nhớ lại những điều mà Chúa đã ban và sẽ làm và sẽ cho chúng con thấy được quyền năng tẩy trị của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa cho ban hát lễ đang tập hát chuẩn bị cho lễ thương khó và phục sinh. Xin Chúa cũng đầy ơn trên những anh chị thầy phúc cũng như các ban ngành, ban nhạc, ban đàn. Xin Chúa cho chúng con hòa lòng với nhau để dâng lên Chúa những bài ca tiếng hát, nhất là bày tỏ tình yêu, ca ngợi, tôn vinh tình yêu của Chúa, vì Chúa đã chết thay trên chúng con trên thập tự giá. Ngài đã sống lại để chúng con được sống trong Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa mở lòng, mở tâm trí của chúng con để chúng con thấy và nghe được lẽ thật của Chúa, để chúng con sống và đẹp lòng Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa mọi điều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Câu Kinh Thánh chúng ta đã được nghe ở trong Ê-sai đoạn 12 từ câu 1 đến câu 6. Và câu gốc của chúng ta ở trong câu 4, trong ân điển cứu chuộc của Chúa Giêsu, trong sự che chở của Ngài và chăm sóc trên hội thánh của chúng ta qua Chúa Thánh Linh, vì tình yêu thương của Ngài là Đức Chúa Cha, tôi xin kính lời chào thăm hết thảy quý ông bà chị em theo tinh thần mà Chúa đã đặt để trong phân đoạn Kinh Thánh này. Cầu xin Chúa cho mỗi người, mỗi con cháu của chúng ta, mỗi thiếu nhi, mỗi bậc lão thành tiếp tục vui hưởng niềm vui và sức sống để thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Hôm nay chúng ta học đến về phân đoạn ở trong Ê-sai. Chúng ta cũng nghe về Ê-sai rất là nhiều, nhưng tại đây chữ Ê-sai có nghĩa là Đức Giê-hô-va là sự cứu rỗi, và sự cứu rỗi là chủ đề chính trong bài ca mà Ê-sai đã đưa ra cho chúng ta. Và đó là đề cập đến sự nhóm họp, sự hiệp nhất của dân Israel, sự cai trị công bình và của Chúa Giê-xu. Mong rằng chúng ta được một dùng những cách thức này để nói đến những câu thường xuyên trong năm. Bây giờ chúng ta cùng đọc chung với nhau trong câu gốc một lần. Xin bấm và chiếu câu gốc lên. Dạ. Rồi, dạ, xin chúng ta cùng bắt đầu. Và trong ngày đó các ngươi sẽ nói rằng: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, hãy kêu cầu danh Ngài, hãy rao mọi việc của Ngài trong các dân tộc, hãy xưng danh Ngài là tôn trọng. Cảm ơn Hội Thánh. Hôm nay chúng ta cùng học với nhau với chủ đề là những điều đáng nói thường xuyên trong năm. Chúng ta có thể rút ra 3 bài học mà chúng ta có thể cùng học buổi sáng hôm nay. Điểm thứ nhất là công bố, hoặc là có thể là chia sẻ. Điểm thứ hai là chúc tôn. Và điểm thứ ba là chúc lành. Chúng ta thấy 3 điểm này chúng ta thường nghe qua phân đoạn của trong đoạn 12 từ câu 1 đến câu 6. Nên nếu chúng ta có Kinh Thánh thì chúng ta cùng để chúng ta cùng thấy, để chúng ta cùng học với nhau. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta bắt đầu cùng học lời của Chúa trong phần thứ nhất là công bố và chia sẻ. Tại đây chúng ta thấy rằng ý nghĩa của câu gốc là hãy rao mọi việc của Ngài ra cho các dân tộc. Rao tức là công bố hoặc là chia sẻ mọi việc Ngài đã làm trên mọi người. Chúng ta có thể nói một cách đơn giản là nói về tình yêu của Chúa hay làm chứng về tình yêu của Ngài cho những người khác. Đây là lời kêu gọi của chính Ê-sai. Ông đã đưa lên một cái lời kêu gọi để giúp cho mọi người mạnh mẽ hơn nữa, và ý này là lời ý của Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đồ, cho những người tin theo Ngài. Ngài phán rằng ở trong Mác đoạn 16 câu 15: hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho người mọi người. Chúa cũng nhắc nhở đến cho chúng ta ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 như thế này: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Thật sự thì Chúa không muốn chỉ vài người trong chúng ta nhận nhiệm vụ để đi giảng khắp thế gian cho mọi người, nhưng mà Ngài muốn mỗi người của chúng ta chia sẻ và công bố tin lành ngay chỗ chúng ta đang sống. Ngài muốn cho chúng ta chia sẻ và nói về tình yêu của Ngài cho những người đang gần gũi chúng ta. Có những người ở trong gia đình của chúng ta, có những người đang sống gần công việc làm của chúng ta, mà Chúa nói là Chúa cho chúng ta biết rằng đi đến cùng trái đất là nghĩa là đem cho tin lành của Chúa khắp thế gian. Việc chia sẻ và công bố là việc làm hay là nghĩa là việc chia sẻ hay công bố là việc làm Chúa, làm cho tin lành của Chúa không phải chỉ vài người, mà Chúa Giê-xu muốn nói cho mọi người. Trong năm nay, mỗi người chúng ta cầu khẩn xin Chúa để Chúa giúp cho chúng ta có thể chia sẻ tin mừng của Chúa cho những người đang hướng về tình yêu của Chúa. Hãy nói về Chúa cho những người mà ở trong gia đình của chúng ta, bà con của chúng ta, cho những người mà mình biết. Hãy rao mọi việc lành của Ngài cho các dân tộc. Rất là nhiều người chưa biết về tình yêu của Chúa, nhiều nhóm người ở các vùng xa, vùng sâu chưa biết về tình lành của Chúa, nhiều địa bàn ở trên thế giới này cũng chưa biết về tình yêu của Chúa. Hãy cảm thúc mỗi người chúng ta để ai nấy có thể nói về tình yêu của Chúa cho những người khác. Đây là một việc không có thể dễ làm. Nếu Chúa Giêsu đã nhắc nhở cho chúng ta, cho các môn đồ, hãy đợi trong thành cho đến khi Đức Thánh Linh giáng trên các người, mỗi người, để họ lấy quyền năng mà làm chứng về Chúa. Chúng ta hãy đợi chờ và cầu xin Chúa, này xin Chúa quyền năng của Chúa để làm chứng cho mọi người. Chúng ta hãy tiếp tục cầu khẩn, cầu xin Cha ở trên trời, xin Ngài gia ơn quyền năng của Chúa Thánh Linh để cho chúng ta có thể đứng vững mạnh mẽ và nói về tình yêu của Chúa cho mọi người. Buổi trong lòng của chúng ta phải nhờ cậy Chúa luôn luôn. Điểm thứ hai mà chúng ta cùng học kế tiếp đó là chúc tôn. Điểm thứ hai là chúng ta chúc tôn. Ý thứ hai trong Kinh Thánh này đã cho chúng ta rằng hãy xưng danh Ngài là tôn trọng, tức là hãy tôn danh Ngài, chúc tụng danh Chúa hay là tôn danh Chúa là điều mà cần thiết thường xuyên mà Chúa kêu gọi dân Ngài và vị tiên tri đã nhắc lại cho chúng ta là Ê-sai. Ê-sai rời trong một cái hoàn cảnh thật là khó có thể luôn chúc tôn Chúa. Ông sống trong cái hoàn cảnh bị phân chia đôi trong cái dân tộc của ông. Một bên thì bị sa đọa về phương diện đạo đức, một bên thì nên ông sống trong cái vai trò là một người tiên tri cho một dân tộc mà đã bị chia đôi. Một nửa thì rơi vào tay của vua Assyria, còn một nửa thì bị lưu đày qua xứ Babylon trong thời đại của ông. Nhưng Ê-sai lại phấn khởi kêu gọi chúc tụng tôn danh của Chúa, bởi vì chính bản tính của Chúa là sự công bình, là việc Ngài làm. Chúc tôn Chúa vì Chúa là đấng nhân từ, thương xót. Và dù là Ngài ở trong phân đoạn từ đoạn 12 từ câu 1 đến câu 6, Chúa nhắc lại là đôi lúc Chúa Ngài cũng có giận hờn, Chúa cũng chính Ngài, chính qua đó Ngài cũng sẽ tha thứ và Ngài an ủi cho họ. Hãy chúc tôn Chúa vì Chúa là đấng cứu rỗi và giải cứu dân sự của Ngài. Hãy chúc tôn Chúa vì Chúa là đấng để mọi người đặt niềm tin nơi Ngài. Và tới đây Ngài cũng nói là cho chúng ta hãy chúc tôn Chúa vì Ngài là sức mạnh, lời Ngài để chúng ta ca tụng về sự việc Ngài làm. Chúc tôn Chúa vì sự cứu rỗi của Chúa cho có thể biến chính Chúa là nguồn phước cho mọi người. Nên ân phước của Chúa tại đây Chúa đã bày tỏ ra cho Ê-sai, cất tiếng lên để ngợi khen về tình yêu của Chúa. Kính thưa hội thánh, từ câu 5 đến câu 6, Ê-sai đã tiếp tục kêu gọi dân sự của Ngài như vậy: hãy ca tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết. Hỡi dân cư Si-ôn, hãy kêu lên to tiếng vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa người. Chúa muốn chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa, đem tình yêu của Chúa cho mọi người. Mà chính đây Ngài đã nói đây là vì đấng thánh của Israel là tôn trọng giữa người. Tức hãy chúc tôn danh của Chúa vì Chúa chúng ta đáng được ngợi khen. Chúa của chúng ta là đấng đã ban cho chúng ta sự sống này. Đây là những lý do mà chúng ta đáng chúc tôn Chúa của chúng ta. Không chỉ chúc tôn vài lần mà chúng ta phải chúc tôn Chúa thường xuyên mãi mãi trong cuộc đời của chúng ta. Vì phàm chúng ta không có thể nào mà phàn nàn hay là quán trách cay đắng chỉ vì một điều nào đó, nhưng chỉ cho chúng ta một, làm cho chúng ta xa Đức Chúa Trời chúng ta hơn, xa những điều anh em của chúng ta. Nhưng chỉ còn lời chúc tôn, ca ngợi, bày tỏ niềm vui và thỏa lòng đem cho chúng ta gần đến với Chúa cứu thế nhiều hơn. Ngày hôm nay xã hội có những điều, có những bài ca, những bài hát chúc tôn, nhưng mà những bài hát này tôi thường nghe, tôi thường thấy là họ không đem cái sự gây dựng, có một cái đem một cái gây dựng trong gia đình, hoặc là thay vào đó đem đào thêm những cái hố ngăn cách, châm thêm lửa thù hận, khắc sâu những cái vết thương lòng, hoặc là bó thêm phân cho những rễ cay đắng mọc thêm. Phan Thi có dự một cái đám cưới, thay vì hát những bài hát cho đôi lứa hôn nhân hạnh phúc, thì Phan Thi lại hầu như những bài hát mà những thập niên 80, 90, thì Phan Thi nghe những cái bài hát trữ tình, hay là những cái bài hát mà không có đem cho cái đứa đôi lứa niềm vui, hay là bày tỏ ngày đám cưới, nhưng mà những cái câu như là thà bỏ lại đi hết, làm lại từ đầu. Những cái bài mà thôi nhé em gì đó vân vân vân, nó làm cho mình thấy cái đám cưới nó không còn là cái đám cưới, mà mình đem những cái bài hát đó để đâm ra cái sự chia rẽ. Mà đối nghịch những điều đó, Chúa muốn con dân của Chúa dùng môi miệng mình để làm một cái ý nghĩa tốt lành, đó là chúc tụng danh thánh của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta đến đây, chúng ta thờ phượng Chúa, chúc tụng danh thánh của Ngài, ngợi khen vì tình yêu của Chúa, sự chết thay của Ngài, sự sống lại của Chúa trên đời sống của chúng ta. Mà chúng ta, sự chúc tôn của Chúa không chỉ bằng những bài hát, bằng những giai điệu, mà bằng lời nói tốt lành về danh của Chúa. Thay những điều đó, những sự bày tỏ tinh thần kính trọng danh của Chúa, biết ơn Chúa, những điều mà Chúa đã làm trên đời sống cho chúng ta và hội thánh của Ngài tại đây. Chúa luôn luôn kêu gọi con dân của Chúa là hãy tôn danh danh Ngài, không phải vì lợi ích của Chúa, mà chủ yếu là lợi ích của con dân của Ngài. Danh của Chúa là thánh, danh của Chúa là cao quý, danh của Chúa được đáng chúc tôn. Và dù con người có chúc tôn hay không, nhưng khi chúng ta chúc tôn Chúa tại đây là điều việc phải làm và điều đúng đắn. Mọi việc mà chúc tôn Chúa thì chúng ta đang làm một việc đúng đắn, làm một việc đáng để chúng ta dẫn đến gần Chúa hơn, cho nhiều người biết về tình yêu của Chúa, cho nhiều người thấy được cái đời sống tin kính Chúa, đời sống yêu mến Chúa của chúng ta thể hiện qua chính đời sống và việc làm của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta thấy được những điều mà Chúa đã đặt để cho chúng ta, là chúng ta phải chúc tụng danh thánh của Chúa. Điểm kế chúng ta học cái điểm thứ ba là điểm chúc lành. Thường thường chúng ta vào những đầu năm, như chúng ta dự cái một cái Tết Nguyên Đán vào hai tuần trước, những điều quan tâm từ nơi môi miệng của chúng ta là chúng ta đến gặp một người nào đó, chúc lành cho người đó. Mà điều mà chính mình Phan Thi cứ thiết thử rằng là đến trong những ngày đầu năm, chúng ta thận trọng những lời chúc và kính chúc gia đình của ông bà anh chị em trong hội thánh của Chúa, để sự chúc tụng đó, sự ban ơn của Chúa cho chúng ta thấy được sự bình an, sự tể trị của Chúa. Đó là những nhân dịp vào những buổi, những ngày Tết mà chúng ta, và đó cũng là những câu có giá trị và thật là tích cực. Lời Chúa dạy ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29, chớ có một lời dữ nào từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Chúa muốn chúng ta nói về điều mà những người anh em của chúng ta, không hẳn tại đây anh em của chúng ta, nhưng mà những người bạn hữu của chúng ta cũng đều muốn nghe những lời tốt lành.
Ở trong Côlôse đoạn 4 câu 6, lời anh em nói phải có ân hậu. Theo luôn bà Niêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào. Lời Chúa cho chúng ta rất là rõ ràng tại đây. Chúa muốn cho chúng ta, để chúng ta nói về lời của Chúa có thật là giá trị. Ở trong châm ngôn, lời lành giống như tàn ông, ngon ngọt cho tâm hồn và khỏe mạnh xương cốt. Ở châm ngôn đoạn 16 câu 24, châm ngôn đoạn 12 câu 25, sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Từ những cái điều khích lệ này, Chúa đã muốn cho chúng ta thường xuyên dùng lời lành đối với mọi người. Mọi người, chúng ta có thể nói một điều nào để khích lệ thay vì chúng ta nói những điều cay đắng, để không đem sự ích lợi cho người khác, mà Chúa muốn chúng ta dùng lời nói để đem sự bình an và ơn phước cho mọi người, cho những người gần ở hàng xóm của chúng ta, cho những người thân, cho những người bạn hữu trong sở của chúng ta, hoặc là cho mọi người xung quanh của chúng ta. Dầu không phải là một lời tốt lành là được nói từ người lành, nhưng người lành sẽ nói lời lành. Chúng ta được kể là người lành nhờ ơn biến đổi của Chúa cứu thế. Hãy tiếp tục công tác với sự biến đổi của Chúa để học tập, để nói về điều lành. Trong Ê-sai từ đoạn 12, từ câu 4 đến câu 6, Ê-sai đã truyền cho chúng ta sự thờ phượng. Chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đến với Chúa, hãy ca tụng Chúa, hãy cầu xin khiêu nài, hãy rao về tình yêu của Chúa, hãy chúc tụng về tình yêu của Ngài, hãy khiêu lên to tiếng, nói về tình yêu của Chúa, nói về sự ban cho của Ngài giữa dòng trong gia đình của chúng ta. Chúa muốn chúng ta, bởi vì Ngài đã đấng tạo hóa, Ngài là cha của mỗi người của chúng ta, Ngài là Emmanuel, là nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Ngài là đấng cứu thế của mọi người, vừa cả người Giuđa và của người ngoại, và đấng Messi qua Chúa cứu thế Giêsu. Trong cái điểm hãy đến suy nghiệm lại cái thời gian về ân sủng sự tốt lành của Đức Chúa Trời, hãy tự hỏi rằng đâu là lời hứa rất tốt lành đối với chúng ta. Sau đó sẽ chúng ta để đi ra để chia sẻ điều tốt lành đó mà Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình của chúng ta với mọi người cần nghe đến. Không giữ cho chính mình, không giữ cho chính gia đình của chúng ta, nhưng mà chúng ta đem tình yêu của Chúa. Chúng ta nói đây là cái bình dầu thơm mà Phan Thi sẽ cho các ông bà anh chị em ngửi. Nhưng mà Phan Thi không mở nắp dầu thơm ra mà không xịt cái mùi dầu thơm, làm sao quý vị biết được cái mùi dầu thơm này là mùi dầu thơm gì? Nên tại đây chúng ta biết về tình yêu của Chúa, chúng ta nói về tình yêu của Chúa mà nhiều lần chúng ta cứ giữ trong lòng, giữ cho chính mình, thì làm sao những người xung quanh biết về tình yêu của Chúa? Thưa Hội Thánh, chúng ta cùng học qua bài này để những điều mà chúng ta thường nói trong năm. Những ngày mùng 1 vừa qua, chúng ta được nghe Mục sư Hồ Ngọc Hòa đã giảng chủ đề là một năm mới bình an. Lời cầu khẩn Chúa hôm nay chúng ta tiếp tục với lời nói chia sẻ tin lành, lời nói chúc tôn và lời nói chúc tốt lành cho nhau. Phan Thinh mong rằng mỗi người chúng ta thường xuyên trên đôi miệng của mình bày tỏ vẻ đẹp của Chúa, bày tỏ về tình yêu của Chúa, về nói về sự cứu rỗi của Ngài. Và tại đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng chính Chúa sẽ ban cho chúng ta, chính Chúa cũng sẽ đem lại những cái phước hạnh mà chúng ta có thể cùng nhau để mà học được trong buổi sáng hôm nay. Tóm lại, Chúa ban cho chúng ta mọi điều trong cuộc sống này. Chúa ban cho chúng ta về những điều mà Chúa đặt để cho chúng ta. Trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 28, hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng ta chỉ Hằng sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Các ngươi nói. Ở đây Chúa muốn cho chúng ta thể hiện qua những điều mà chúng ta nói ra về tình yêu của Chúa cho những người khác. Chúa muốn lắng nghe và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Bởi vì Chúa muốn chúng ta thể hiện, chúng ta nói với ai, bày tỏ với ai về tình yêu thì mình nói, mình đến người đó, mình nói tôi mến cô, tôi thương cô. Mình phải bày tỏ, chứ mình nói mình yêu mà âm thầm để trong lòng thì làm sao người kia biết được là mình yêu người đó. Nên mình phải nói gõ cửa. mình phải nói rằng là mình muốn biết về cô và nói về tình yêu mà đôi mọi người của chúng ta. Nên chính tóm lại tại đây, chúng ta cũng phải nói lên tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Tóm lại, điều mà chúng ta được học ngày hôm nay không phải chỉ áp dụng cho chính mình, mà chúng ta phải đi ra nói về tình yêu của Chúa. Như một sư chánh nói mấy lần trước cho hội thánh của chúng ta tại đây là sao? Ông nói là tôi bị bệnh, rồi cái nhức đầu, rồi quý vị nói là mục sư ơi, phải uống paradon, rồi ông phải nghỉ ngơi, phải làm điều này, làm điều kia. Chúng ta biết về tình yêu của Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta sức sống, nhưng mà chúng ta không bao giờ nói về tình yêu của Chúa. Chúng ta lại nói cái chuyện mà chúng ta không phải là bác sĩ, nhưng mà chúng ta lại nói là anh phải làm này, làm điều kia. Mà điểm chính tại đây, Chúa cho chúng ta phải suy niệm về cái sứ điệp của Chúa, sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Hãy nói rằng đâu là lời hứa thật tốt lành với chúng ta, và sau đó chia sẻ những điều tốt lành đó cho mọi người biết về tình yêu của Chúa. Và chính điều đó họ mới biết về danh của Chúa qua chính đời sống của mình. Cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay để cho chúng ta thấy được những điều mà chúng ta cần nói trong năm, để tình yêu của Chúa được giải bày, tình yêu của Chúa cho những người khác, để họ thấy được tình yêu của Chúa thật hết lòng.